văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu như nhiều năm trước, khi nhắc đến Kiên Thành là nhắc đến xã đặc biệt khó khăn nằm ở phía tây của huyện Trấn Yên. Thế nhưng sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, tiến tới trở thành xã nông thôn kiểu mẫu. Từ một xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn, nghèo đói nhất nhì của huyện Trấn Yên, Kiên Thành đã thay da đổi thịt, có nhiều bước phát triển về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Phát huy sức mạnh nội lực của địa phương, các cấp chính quyền và nhân dân đã tiếp tục giữ vững, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Không chỉ phát triển về kinh tế mà đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Phần đầu chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng về Kiên Thành để cảm nhận sự đổi thay, diệu kỳ của miền quê thanh bình giàu truyền thống văn hóa lịch sử này.
Trong một chuyến công tác cách đây 10 năm, chúng tôi đến với Kiên Thành. Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn lối chúng tôi qua những hàng cây sơ sát đến với vùng quê nghèo khó ấy. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về mảnh đất này là sự đói nghèo, thiếu thốn về mọi mặt. Những mái nhà thưa thớt, lụp sụp, đường xá đi lại khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Vậy mà giờ đây, trở lại Kiên Thành sau nhiều năm xa cách, chúng tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi kỳ diệu của quê hương xứ núi. Không còn những con đường đất ngoằn nghèo đá sỏi, lầy lội khi trời mưa hay những mái nhà lụp sụp. Giờ đây, bức tranh nông thôn mới đã có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây phải qua đò, qua phà nguy hiểm và đi xe hàng giờ mới có thể tới được Kiên Thành, thì giờ đây qua cầu Cổ Phúc, chỉ mất chưa đầy 30 phút là đã có thể đến trung tâm xã. Từ một xã đói nghèo luôn phải nhận gạo, cứu đói giáp hạt, Kiên Thành đã bứt phá thành công với diện mạo nông nghiệp nông thôn ngày càng khang trang đổi mới. Những chồi non lộc biếc, những sắc thắm ngàn hoa như càng trang điểm thêm vẻ đẹp của vùng quê thanh bình này. Màu xanh ngọt ngào của những rừng quế, rừng tre bát độ hòa cùng âm thanh tha thiết ngân vang của cây đàn tính quyện với những lời then ngọt ngào say đắm càng làm cho bức tranh phong cảnh nơi đây thật sống động. Sự thay đổi từng ngày trên vùng quê tươi đẹp thể hiện qua cuộc sống ấm no và đổi mới trên từng đường làng, ngõ xóm, từng ngôi nhà đẹp đẽ, khang trang. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, đến nay, kinh tế Kiên Thành đang phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt từng ngày. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới, tư duy, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại. Theo hướng đa canh, đa con, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tích cực xây dựng và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2019, Kiên Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với 19 trên 19 tiêu chí. Chúng tôi đến thăm gia đình anh Dương Kim Vạn ở thôn Đồng Phay. Trong ngôi nhà mới khang trang vừa được hoàn thành, chẳng ai có thể ngờ chỉ cách đây 4 năm, gia đình anh vẫn là hộ nghèo, vất vả khó khăn kiếm sống từng ngày. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, hai vợ chồng anh đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế đồi rừng. Giờ đây, gia đình anh chị có 8 hectare quế, mỗi năm thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Gia đình anh Dương Kim Vạn chỉ là một trong số rất nhiều những mô hình kinh tế phát triển ở Kiên Thành. Những mô hình kinh tế hiệu quả đã và đang góp phần phát triển kinh tế địa phương, xóa đói giảm nghèo, tạo nên bức tranh nông thôn sinh động. Cùng với việc phát triển nông nghiệp thì lâm nghiệp đang là một tiềm năng kinh tế phát triển trên mảnh đất này. Bên cạnh những rừng keo, rừng quế và bồ đề thì những rừng tre bát độ đã và đang trở thành nguồn thu nhập chính cho người dân nơi đây. Tre măng bát độ được trồng từ vườn nhà, lên đồi, xuống khe, đâu đâu cũng là măng tre bát độ. Bát độ không chỉ trở thành sản phẩm hàng hóa mà còn góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn của Kiên Thành. Hòa trong màu xanh của cây rừng, của những cánh đồng lúa non là cuộc sống thanh bình, no ấm của người dân. Những con đường bê tông liên thôn, liên xã như nối dài niềm vui vô tận của lòng người trước sự phát triển của quê hương. Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế địa phương, Kiên Thành còn là một địa phương làm tốt công tác bảo lưu và phát triển những nét đẹp văn hóa của các dân tộc. Là địa bàn sinh sống của 7 dân tộc anh em, Kiên Thành là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Đến với nơi đây vào bất cứ mùa nào trong năm, bạn sẽ đều được trải nghiệm và khám phá những nét đẹp truyền thống còn được bảo lưu. Hòa trong không khí vui tươi, sôi nổi của nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, thú vị, mới cảm nhận hết tình đất tình người cùng những mạch nguồn văn hóa tươi đẹp được nối dài hàng trăm năm trên mảnh đất này. Nói đến Kiên Thành là nói đến lễ hội Cáo Lống Tông, bởi có lẽ chẳng ở nơi đâu lại có một lễ hội náo nhiệt với nhiều giá trị nhân văn vẫn còn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc như ở nơi đây. Sau khi được phục dựng, lễ hội Cáo Lống Tông là lễ hội lớn nhất thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc, là nơi kết nối các giá trị văn hóa tinh thần trong cộng đồng người Tày. Đây không chỉ là một sân chơi mà còn là niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc còn được lưu giữ đến ngày nay của người Tày trên mảnh đất này. Cứ mỗi độ xuân về, khi làn gió xuân đưa hương hoa gió thơm ngát khắp bản trên xóm dưới, thì các cụ già trong làng lại tụ họp con cháu các dòng họ tại nhà cụ già được cất trống lễ hội để bàn việc chuẩn bị cho lễ hội. Say mê phấn khởi, họ cùng nhau tập trung chuẩn bị những mâm cỗ cúng, cùng trang hoàng tu sửa để đón chờ ngày hội bắt đầu. Tiếng trống rộn vang như dục dã lòng người cùng nhau đi dự hội. Sau phần lễ trang nghiêm là đến phần hội với biết bao hoạt động tưng bừng và náo nhiệt. Mọi người cùng hòa vào câu then và màn rậm cổ với 6 điệu múa, múa chèo thuyền, múa quạt, múa kiếm, múa quét sân rồng, múa đàn tính, múa nhảy chân sáo. Mỗi một điệu múa đều mang những vẻ đẹp riêng, khi đó là sự nhẹ nhàng uyển chuyển tinh tế, nhưng cũng có khi là sự mạnh mẽ, quyết đoán, cùng với một tình yêu lao động hăng say. Sau màn rậm cổ là không khí tưng bừng náo nhiệt của các trò chơi dân gian như bắn nỏ, đánh yến, đẩy gậy, ném còn, với sự tham gia của hàng nghìn người dân trong xã và khách thập phương. Tất cả các trò chơi trong lễ hội đã thể hiện được sự gần gũi và tinh thần cộng đồng cao của những người tham gia. Những hình thức sinh hoạt mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thực sự là nơi giao lưu giữa các dân tộc Tày, Mông, Kinh và Dao trong vùng. Không chỉ tự hào về một lễ hội cầu mùa độc đáo và đặc sắc của người Tày, người Dao Kiên Thành cũng luôn tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống riêng có của dân tộc mình. Điều đáng nói là những nét đẹp này luôn được người dân có ý thức trân trọng và gìn giữ. Họ cùng nhau tự nguyện mở các lớp học chữ và tiếng nói người Dao, lớp học thêu, tổ chức và duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ văn nghệ dân tộc. Thế hệ đi trước truyền dạy cho thế hệ đi sau, nối tiếp và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông để lại. Những điệu múa, lời hát của người Dao nơi đây thường hướng đến những điều tốt lành, hạnh phúc, toát lên ý nghĩa văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Dao, sống đoàn kết, thủy chung, nghĩa tình. Như một lời nhắc nhở động viên người Dao Kiên Thành luôn đoàn kết, gắn bó và cùng nhau xây dựng đời sống mới ngày càng tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Đến với Kiên Thành hôm nay, chúng ta không chỉ cảm nhận được sự đổi thay kỳ diệu về đời sống kinh tế xã hội, được trải nghiệm những mạch nguồn văn hóa tươi đẹp, mà còn được khám phá các phong cảnh thiên nhiên còn mang nhiều nét tự nhiên hoang sơ như đát rào, đát bay, rừng tự nhiên tầm khầm, đát bà chúa gắn với nhiều sự tích ly kỳ huyền bí, chắc chắn sẽ mang đến cho du khách một hành trình đáng nhớ với thật nhiều kỷ niệm đẹp. Mảnh đất Kiên Thành, giàu truyền thống lịch sử, con người Kiên Thành kiên cường trong xây dựng đời sống nông thôn mới, cảnh sắc thiên nhiên hòa cùng bức tranh sinh hoạt ấm no, thanh tình, vẽ nên những đường nét sống động trong bức tranh nhiều màu sắc nơi miền quê xứ núi. Chia thay Kiên Thành, trong lòng chúng tôi tràn đầy niềm vui và lưu luyến, mong trở lại vào một ngày gần nhất.
Quý vị và các bạn vừa đến với Kiên Thành để cảm nhận những đổi thay đáng phấn khởi của vùng đất này qua ghi chép của tác giả Khánh Dung.
Thưa quý vị và các bạn, là một tác giả trẻ nhưng Dương Thu Phương đã có khá nhiều dấu ấn và thành công trên lĩnh vực sáng tác văn học. Với 14 tác phẩm được đăng trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương cùng các tạp chí chuyên ngành như báo Giáo dục Thời đại, tạp chí Dân vận, tạp chí Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Năm 2020, Dương Thu Phương đạt giải khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ. Mục tác giả tác phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của tác giả Dương Thu Phương về con đường đến với văn chương và những tác phẩm giàu cảm xúc của chị qua bài viết sau.
Với Dương Thu Phương, văn chương không phải là nghề mà là nghiệp, là không gian riêng để Phương có thể giải bày, chia sẻ, chiêm nghiệm và gửi vào đó những khát khao mong muốn của bản thân mình. Phương viết chính về những điều mình từng nhìn thấy, từng trải nghiệm, trăn trở, là tiếng lòng một người phụ nữ nhiều nỗi niềm. Đó cũng là lý do tại sao Phương dành phần lớn thời gian để viết về những người phụ nữ, những người mà Phương luôn coi họ là một phần máu thịt của mình. Trước khi bước vào con đường sáng tác, Dương Thu Phương cũng là một người yêu văn học. Phương yêu các trang viết của Maxim Gorky, Balzac, Aduma, Tsekhov, tiểu thuyết gia hiện đại Dan Poe, bởi tính nhân văn, triết lý và cả những dự cảm, định hướng của họ. Nhưng Phương thực sự bị lôi cuốn bởi Nguyễn Ngọc Tư với những trang viết về vùng Nam Bộ và Tống Ngọc Hân khi chị viết về miền núi phía Bắc. Khi đọc văn của họ, Phương như thấy đề tài văn học không bao giờ vơi cạn, cuộc sống tràn lên trang văn một cách tự nhiên và thấm đẫm tình người. Cầm bút cũng đã được một thời gian với khá tác phẩm đối với một người viết được gọi là trẻ, và hầu như nhân vật chính, trung tâm trong các sáng tác của Phương đều là những người phụ nữ. Hình ảnh của họ được khắc họa thông qua những mối tình, cách nhìn nhận đánh giá cuộc đời, thông qua việc hình dung và lựa chọn những mẫu đàn ông lý tưởng như trong Người đàn bà yêu, Nắng tháng 6. Thêm một chút, Phương viết về những người phụ nữ có gia đình, họ phải lựa chọn quay lưng hay tha thứ trong ngày về. Lựa chọn quên đi hay gác lại như hạnh phúc đầy vơi. Họ phải đối diện với búa rìu dư luận như trong Chuyện đàn bà. Có những người trượt ngã và chỉ có thể chọn cái chết như Du trong Đêm lặng. Sáng tác của Phương còn là hình ảnh của những người phụ nữ xung quanh cuộc đời Phương. Họ cũng phải đứng giữa muôn vàn sự lựa chọn, như trong các tác phẩm Dòng sông vẫn chảy, Tuổi xế chiều, Ngày không trôi. Phương muốn thông qua biến cố để xây dựng tính cách nhân vật, khắc sâu bản chất của người phụ nữ Việt Nam. Bà ngoại là hình ảnh của người phụ nữ tiêu biểu thời phong kiến, được chọn đăng trong tuyển tập văn xuôi Yên Bái. Ngày không trôi là hình ảnh về người phụ nữ hiện nay ở vùng đồng bào miền núi phía Bắc, được chọn in trong tuyển tập Rừng biên cương hoa nở của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, cũng là những nhân vật như thế. Ngoài văn xuôi, Dương Thu Phương còn sáng tác thơ, nhưng chủ yếu vẫn là người phụ nữ các thế hệ và thường không đặt tên nhân vật, vì Phương tin những người phụ nữ ấy đủ sức đại diện cho một kiểu người trong xã hội. Họ có thể điêu toa, chi ly, ham vật chất, họ có thể bị xô đẩy, vấp ngã hoặc tự mình vấp ngã. Họ có thể bị lung lạc tư tưởng trong từng thời điểm cụ thể. Họ vẫn sống với chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ xưa và nay, vẫn giàu đức hy sinh và lòng hướng thiện. Họ xứng đáng được cảm thông, tha thứ, yêu thương, sẻ chia và tôn vinh. Trong số những người phụ nữ mà Phương thường đề cập đến trong các sáng tác của mình, có lẽ mẹ là người đem đến cho Phương nhiều cảm xúc hơn cả. Sinh ra trên mảnh đất Nghệ An đầy nắng và gió, nên với Phương, nỗi nhớ quê, nhớ mẹ luôn hằn sâu trong trái tim. Là một người mẹ nên Phương hiểu, với mẹ không có niềm vui nào hơn mỗi lần được đón các con, và cũng chỉ có những người con xa quê mới thấu hiểu nỗi nhớ và mong ngóng được trở về trong vòng tay ấm áp, chở che của mẹ. Chính vì vậy, đông đến cũng là khoảng thời gian khiến Phương day dứt mỗi khi chưa được trở về bên mẹ. Nhìn đàn chim thiên di, mẹ bảo đông treo đầu ngõ, ký ức vụng về giang dở, băng giá dành ra sàn những mùa sau. Cũng như bao người phụ nữ khác, chỉ khi có một mái ấm và những đứa con, Dương Thu Phương mới hiểu những nhọc nhằn, gian khó, tình mẫu tử thiêng liêng và tình yêu thương bao la vô bờ bến mà mẹ dành cho những đứa con yêu dấu của mình. Những ngày đông ảm đạm, trong màn đêm lạnh giá, không gian như chìm trong sâu thẳm. Gác lại những bộn bề của cuộc sống thường nhật, Phương lại trở về là chính mình, với những suy tư trăn trở dành cho con cái. Phần máu thịt thiêng liêng của mình. Mỗi lần như vậy, hình ảnh mẹ lại hiện ra với bao cảm xúc như chính Phương của hiện tại. Mẹ sinh con khi cuộc sống đủ đầy, củ sắn bắp ngô chỉ còn là món quà phố chợ, trò chơi khăng đánh truyền và bao buổi trốn tìm cỏ may xuyên gấu áo chỉ còn là ký ức xa xôi. Với Dương Thu Phương, có lẽ món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mình là được trở thành một người phụ nữ, bởi Phương chợt nhận ra cuộc sống dưới góc nhìn của người phụ nữ rất đỗi bình dị, chân thật và thân quen. Với Phương, có thể điểm mạnh của người phụ nữ viết văn, làm thơ chính là những quan sát cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ. Để tự bản thân các chi tiết viết nên tính cách và một góc nhìn rất đàn bà, dù là cay nghiệt nhưng đầy yêu thương. Qua những sáng tác của mình, Phương muốn khắc họa một cách chân thật hình ảnh những người phụ nữ miền núi. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng họ lại mạnh mẽ, quyết liệt trong suy nghĩ và hành động, dám yêu, dám đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe đôi nét giới thiệu về tác giả Dương Thu Phương. Hy vọng rằng niềm yêu thích sáng tác sẽ luôn đồng hành trong cuộc sống của chị để tác giả sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay và giàu cảm xúc hơn nữa. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ca khúc tràn đầy niềm lạc quan yêu đời của nhạc sĩ Khắc Hưng có tên gọi Đón Bình Minh do ca sĩ Duy Anh thể hiện.
Trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang ưu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào. Ra sao? Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững và để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chẳng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đó. Nhiều khó, nhiều khi mây đen bao bùng mưa gió.
cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang vì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chặng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đó chờ chờ ngày ta bước chân lên.
Thưa quý vị và các bạn, có lẽ không có thời điểm nào trong năm đất trời lại trở nên kỳ diệu như những ngày tháng 3, khi những cơn gió rét buốt không còn, cái nắng bỏng rát cũng chưa kịp đến. Tháng 3, những cơn gió dịu dàng mơn man trên làn cỏ biếc. Những tia nắng mỏng manh, mềm mại như những sợi tơ vàng óng vừa đủ làm lung linh những giọt sương buổi sớm còn đọng trên cành lá. Tháng 3 đánh thức những bông hoa đồng nội xinh xắn e ấp giấu mình trong vòm lá xanh, để sớm mai bỗng bừng lên sắc màu rực rỡ như tô điểm cho bức tranh thiên nhiên tháng 3 thêm quyến rũ, tươi đẹp. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận vẻ đẹp của những loài hoa tháng 3 qua bài viết Những mùa hoa dịu dàng.
Ngày còn đi học, tôi rất thích bài thơ Tháng 3 mùa hoa bưởi của nhà thơ Nghiêm Thị Thúy Hằng. Chẳng phải vô tình em nhớ tháng 3, nhớ về anh, nhớ mùa hoa bưởi, cánh hoa rơi cho lòng em bối rối, chút hương thầm làng bãi lan xa. Cứ mỗi khi tháng 3 đến, những bông hoa bưởi trắng muốt bắt đầu bung nở. Loài hoa mộc mạc, giản dị và tinh khôi này đã trở nên vô cùng thân thuộc trong đời sống của người dân làng quê. Ở Yên Bái, bưởi được trồng ở một số vùng, nhưng nhiều nhất vẫn là xã Đại Minh, huyện Yên Bình, với giống bưởi Tiến Vua Đại Minh nổi tiếng. Bưởi Đại Minh đã có mặt ở mảnh đất này từ hàng trăm năm trước, nên người dân nơi đây gắn bó với cây bưởi như một thứ gì vô cùng gần gũi và thân thuộc. Vì thế, hầu như gia đình nào cũng trồng bưởi, ít thì vài gốc, nhiều thì hàng trăm gốc. Bưởi trồng bên hiên nhà, ngoài sông, bên ven sông. Mỗi khi vào mùa đâm hoa, cả vùng quê này như được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi của hoa bưởi. Những cánh hoa xinh xắn, trắng muốt rung rinh trong gió, gọi đàn ong bướm bay về. Hương hoa bưởi không nồng, không hắc, nhưng cũng đủ ngọt ngào để lưu luyến bước chân người đi. Người ta thường ví vẻ đẹp của hoa bưởi với vẻ đẹp của người thiếu nữ thôn quê bởi sự dịu dàng, mộc mạc, tinh khôi. Đi giữa vườn bưởi vào mùa hoa thơm, ngắm nhìn những thân cây xù xì, nâu mốc, những chùm hoa xinh xắn, lòng người bỗng trở nên thanh thản và bình yên biết bao. Trước đây, hoa bưởi còn được dùng để chế biến trong một số món quà quê như làm nước dùng cho loại bánh trôi, bánh chay, Tết Hàn Thực. Hoa bưởi cũng được dùng để ướp trà hay đun nước gội đầu giúp cho mái tóc của người thiếu nữ thôn quê thêm thơm mượt. Ngày nay, người ta ít dùng hoa bưởi, nhưng vẻ đẹp thân thương của loài hoa này vẫn là hình ảnh đặc trưng của làng quê mỗi độ tháng 3 về. Mùa hoa bưởi thường không dài, chỉ sau một vài tuần là những cánh hoa sẽ rụng hết để lộ ra những quả bưởi bé xíu xinh xinh. Mùa thu, khi tiết trời trở nên dịu dàng, cũng là lúc những trái bưởi bắt đầu ngả vàng, mọng nước. Bưởi Đại Minh lại theo chân người dân có mặt ở các phiên chợ và những vùng lân cận. Với vị ngọt thanh, thơm dịu, bưởi Đại Minh là thứ quả ngon, vừa là mặt hàng đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân nơi đây. Đến Đại Minh bây giờ, không ít ngôi nhà xây khang trang mọc lên bên những vườn bưởi xanh ngát. Nhờ trái bưởi, cuộc sống của người dân nơi đây đang đi lên từng ngày, bộ mặt của miền quê Đại Minh cũng không ngừng đổi khác. Rời Đại Minh đến với Khai Trung, Lục Yên vào những ngày tháng 3, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cánh đồng hoa bướm đẹp mê hồn. Là loại cây thân thảo, mảnh mai, dễ trồng, dễ chăm sóc và nhanh cho ra hoa, nên hoa cánh bướm được trồng ở nhiều nơi thành từng vườn. Lớn nhất là cánh đồng hoa bướm ở Khai Trung với diện tích gần 1 hecta. Hoa bướm có 8 cánh, cánh hoa mỏng manh, mềm mại với nhiều màu sắc khác nhau. Rất phù hợp với những vùng đất có khí hậu mát mẻ. Mỗi màu hoa lại mang một ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu, hạnh phúc và niềm đam mê. Hoa cánh bướm là loài hoa dại, thường mọc thành khóm nên ít được bày bán như những loại hoa khác. Nhưng khi trồng thành vườn, hoa cánh bướm mang vẻ đẹp quyến rũ lạ thường. Những bông hoa dịu dàng với sắc màu rực rỡ rung rinh trong gió khiến người xem không khỏi rời mắt. Những năm gần đây, khi du lịch sinh thái chiếm ưu thế, những địa điểm có không gian xanh mát, thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên luôn được du khách ưa chuộng. Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông, em đương thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng. Trước đây, hoa cải thường được trồng bên ven sông, nơi có những bãi bồi phủ sa màu mỡ. Nhưng khi du lịch cộng đồng phát triển, những vườn hoa xinh xắn đã được mọc để níu chân du khách thích chụp ảnh, nhất là phái nữ, với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp đáng nhớ. Vì thế, không khó bắt gặp những nương cải vàng rực rỡ mỗi độ cuối xuân. Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ thường tìm đến với suối Giàng, Văn Chấn hay dọc tuyến đường lên Mù Cang Chải để được đắm mình trong những nương hoa rực rỡ. Những bông hoa cải mỏng mảnh, nhỏ xinh mà rực vàng một màu. Trong bảng làng nắng chiều, nhấp nhô những mái nhà gỗ sau bạt ngàn hoa cải, giữa chập trùng đồi nương, bất chấp gió lạnh, sắc hoa vàng rực rỡ vẫn ánh lên kiêu hãnh. Thời tiết khắc nghiệt, giá buốt của vùng cao cũng không thể làm giảm đi sức sống và vẻ đẹp của hoa cải dầu. Đầu vụ, cả ruộng chỉ lác đác mấy cây cải cao lêu đêu ra hoa, nhưng mấy hôm sau, cả triền núi, cải đua nhau trổ sắc, sắc vàng lan từ đỉnh núi xuống chân núi, từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia. Nhìn từ xa, những thửa ruộng bậc thang trải đầy sắc vàng ấm áp, trông như những tác phẩm nghệ thuật mà thiên nhiên ban tặng. Nhiều bạn trẻ thích sống ảo đều không ngại vượt chặng đường xa xôi để có được những bức ảnh tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân. Có người ví tháng 3 là cầu nối giữa hai mùa xuân hạ, là mùa của những loài hoa dịu dàng đua nhau bung nở, làm cho đất trời thêm đẹp và nồng nàn sắc hương. Tháng 3 đã trở thành nỗi nhớ trong tâm trí biết bao người bởi nó gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ trong trẻo. Một ngày tháng 3, giữa những sắc hoa rực rỡ, say đắm, ta bỗng thấy tâm hồn mình lắng lại, thấy yêu và trân trọng hơn những điều bình dị của cuộc sống xung quanh.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.